không lần là
không lần sao con chỉ biết thầy bây giờ phút chết con cũng nghĩ tới thầy đó chứ không nghĩ tới chị em gì hết.
Đó là khôn á.
Dạ.
Đó là khôn á.
Ao ước con đầu óc con người chị hoài.
Cho nên nhiều thằng nó nói tao mà gặp ông Tám kỳ này, thứ nhất là quánh bật tay, hai là bắn cho nó chết cho rồi, giận như nó gặp rồi cái thôi yếu yếu thằng nhìn vậy thôi yếu yếu mà chán vậy cái em không có gì không gì nói gì hết á, quên hết á, không hiểu cái gì á.
Mà sao có nhiều người không ghét thầy, vì cục chứ có không hiểu nữa thầy.
Nó tức, bởi vì nó muốn hiểu hiểu không được.
Ghét mà ghét sau lưng thầy, chứ nói trước mặt thầy đâu có ghét thầy nổi.
Nó ghét là ghét như vậy á, nó cũng là... như bây giờ con này trong này con thấy tức. Ông nói tu, nó hết, tu nó giải thoát, tu nó gì trời. Mà mình cứ chạy hoài, nó tức quá. Gặp ông cười vào một mắt đi, hả? Tức là tức vậy thôi. Chắc ông này ông nói láo. Mà gặp rồi nó thấy sao tự nhiên cái tâm nó nhẹ nhàng.
Người ta nói thầy có bùa.
À bùa. Nói tao có bùa. Nói tao là Thích Chí Quang hay gì đó, bùa gì đó. Tao đâu biết Thích Chí Quang ông nào đâu.
Thành ra có người đã sợ gặp thầy nên lại ông bỏ cái mê rồi. Sao mê giống cái người thầy. Sao không lại gặp
mà tao có làm cái trò trống gì đâu. Ngồi tự nhiên không có gì hết. Nhưng mà nó nói bậy bạ. Tao là chuyên môn giải bùa chứ đâu có đạo bùa nữa. Anh nào có bùa đưa tao đã giải liền hết. Còn muốn gì nữa. Cho nên tụi nó không có cái khả năng bao trùm người ta. Không có khả năng giải cái trường trong tâm. Mày ngồi đó cái xác này nó có ăn trong gì. Cái tâm thức mày quan trọng. Cái ánh sáng trong tâm thức mày quan trọng. Mà mày ngồi rồi với tao là nó hết luôn. Mà nhìn cái mặt ta vậy nó cũng hết luôn. Nó khác, tâm nó nhẹ. Còn bình thường nói cái tâm á, mày quýnh nó không biết cái tâm ở đâu. Nhưng mà gặp ông Tám nó sao ngồi thấy cái tâm nó nhẹ. Mà tâm ở đâu không biết.
Thâu nó vô.
Nhưng mà cúp bình thường thầy nói là sao kịp vậy. Trong con không hiểu cái câu thầy nói rằng là giáng trần một kiếp đặt thanh trở về, chẳng còn động loạn hôn mê, tự mình phân giải trở về với cha là cái chi?
Đó, giáng trần một kiếp sao? Nói câu đầu coi đã.
Giáng trần một kiếp đặt thanh trở về.
À, một kiếp làm người mà mày giáng trần là mày thấy mày xuống, mày từ thanh xuống như trường không? Rồi bây giờ giáng trần một kiếp này là mày đi đâu? Mày đi lại lại cái động phản động, mày cũng muốn trở về thanh. Đạt thanh mới trở về. Là mày niệm Phật cái mày kia nọ. Mày nghĩ hướng thượng nó là thanh. Mà trọn lành cái thanh này mày đi đâu? Về nguồn cội phải không? Rồi con thấy gì?
Chẳng còn động loạn hôn mê.
Đó, đâu có hôn mê nữa. Mày cả ngày mày nghĩ tới thanh đó, nghĩ tới nguồn cội, nghĩ tới trời Phật. Mày đâu có nghĩ cái tâm phàm đâu mà có hôn mê. Hôn mê là mình muốn, tôi muốn yêu người này, tôi muốn sống với người này, người này là người yêu của tôi, mình bị hôn mê. Yêu mà yêu rồi sao? Sau cái yêu rồi đạt được cái gì thì mày không hỏi câu đó. Mà tôi muốn yêu, cũng như cái áo này hồi mày mới mua thích cái áo này tôi yêu, rồi bận thét cái áo này là gì, không có đặt chữ yêu nữa. Thấy không? Thì nó không có bị hôn mê. Mình hướng thượng về thanh rồi nó đâu có bị hôn mê, nó bị sa đọa vô cái màu sắc đó đâu. Cái con người cũng vậy, tình người này kia cái nọ nó cũng là cái màu sắc thôi, diễn tả ra con mày đó. Mà mình hôn mê trong đó không được, mà mình hướng thanh đâu có bị hôn mê. Lúc nào cũng thanh thiên bạch nhật, lúc nào cũng trời sáng lạng, đêm công khai giữa trời đất, không có giữ cái ích kỷ của cá nhân. Mà con ôm cái cá nhân là con hôn mê. Ôm cái cá tánh là hôn mê. Ôm sự sân sân si là hôn mê. Ôm sự buồn tuổi là hôn mê. Mà con hướng thanh là từ bi vĩ đại, đâu có hôn mê nữa. Con thấy không?
Rồi, mà con thấy trần trượt gì đâu không á thầy.
Trần trượt sao?
Câu đầu là trần trượt không.
Trần trượt thì sát mày trần trượt đó. Chỉ mày ở đóng bùn, mà chỉ cho mày moi lên. Mày thấy cái bông sen, củ sen nó ở đóng bùn không? mà chỉ cho nó moi lên rồi nó thành cái hoa sen. Thì lúc đó nó đâu, khi mà nó thành hoa sen là đâu nó có sống trong nguồn nước, nó sống trên bàn Phật. Con hiểu không? Con chưa thành hoa sen mà.
Thì đó thì mình thấy,
thì đó chỉ đi chỉ lại là chỉ cho mày moi ra, chỉ tích cho mày thấy rõ là mày đang ở trong đó, giờ mày đi ra mới kêu bằng dẫn đường. Rồi câu thứ ba hả?
Tự mình phân giải trở về với cha.
Đó, mình hiểu rõ ràng như nãy giờ phân giải nè. Mày thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ mình ở đây là trần trước nè. Bây giờ mình phân giải rõ rệt, thấy rõ chân lý. Trong cái trượt nó có cái thanh, nhờ cái trượt này tôi mới có cái thanh, nhờ sự kích động này tôi mới thấy cái bình tĩnh, thanh tịnh là giá trị. Thì cũng nhờ cái bản thể này. Thế mày quán thông nó rồi mày trở về với ai? Rồi với cha. Thanh trượt một lượt, thấy không? Mà trượt thanh có một lượt, mà sanh tử có một lượt, đó là trở về cái ý niệm của thế giới. Khi mà nó xảy ra trượt, trượt rồi sẽ có thanh. Sau cái trượt là thanh, mà sau cái thanh là trượt, sau cái trượt là thanh, sau cái thanh là trượt, mà đâu có trượt thanh nữa. Liền liền như vậy. Sau cái chết là sống, sau cái sống là chết, sau cái có là không, sau cái không là chân có. Mình nắm cái đó là nắm cái chìa khóa trở về nguồn cội mà sống với cha. Ông trời mới làm được cái đó, hiểu không? Đúng không? Ta nói đâu có sai mà mày thắc mắc là tại mày còn ngu, còn sầm trượt, còn mê muội cho bùn là thơm, mà không nhìn bùn từ cái thối nó mới có cái thơm. Là hãy lấy cái gì chứng minh cái thối nó có cái thơm? Em ăn cái bôi mới thơm không? Thơm không? Ăn bôi mới thơm không? Thơm ha. Mà không có phân cái bôi không có thơm, không có thối lấy gì mà có cái thơm? Thấy không? Nó bị dưới đất, nó phân, bị đá dơ dây ra cái bôi. Mà mày ăn cái đó mà nói tôi ăn cái này thơm, cái dơ sợ quá. Nhưng mà mày ăn cứt chứ mày ăn cái gì? Cứt của ông trời. Cứt của đời thì nó hôi, mà cứt của ông trời nó thơm. Nhưng mà trở về với cha được. Ăn cái bơm trời xíu. Ông trời đó, bơm là ông trời đó. Thấy không? Rồi còn gì thắc mắc nữa?
Trong cái lúc mà mình gặp nhiều cái sự mà thử thách đó thầy, mình thấy mình khó phân xử ghê.
Khó phân xử là tại vì mình mất quân bình. Cái gì phân xử con biết không? Cái tâm thức của con. Mà con niệm Phật cho đều là con mới có cái tâm. Khi mà con có tâm là cái tâm nhẹ, cái nặng nó tới, nó đụng mày, cái mày giang qua bên, mày nhìn thấy nó rồi mày nói được. Cũng như mày quánh vỏ. Mà tao biết đường vỏ mà đánh vô đây cái ta né nó chặt. Hiểu chưa? Tôi mới thấy nó đi tới đâu. Còn mày không thấy, Người ta tới nó đánh mày cái đưa ngực, đánh cái đập tao quá. Không biết né. Mình học đạo là mình hiểu đường lối, thanh trượt để mình né và mình thấy. Thấy không? Thì mình mới lấy được cái sự thanh cao. Không thấy đâu có lấy được sự thanh cao.
Mà đôi lúc cũng khó nhìn Phật thì
sao khó? Phải thực hiện, đừng cho là khó. Vạn sự khởi đầu nan, lúc việc gì cũng là khó. Mới ban đầu là điều khó, mà mình niệm thét nó quen rồi đâu có gì. Cho nên niệm, thường niệm, vô việc niệm là không có nghĩ chuyện khác hơn ngoài Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái trí con còn thấp, con mới cho là khó. Còn thiếu trí con mới giận người ta. Con là một người niệm Phật cho nó quân bình, là nó đủ trí, chỉ có biết tha thứ thôi. Tha thứ và cứu giúp. Không có giận. Hỏi cho bây giờ, chị cá chim nè, có con nè. Con nó tới nó vỗ má bật tay, rồi nó hôn cái, rồi má nghĩ sao? Má con không phục cười được. Má thương. Mà con không có con, thành ra con nếu mày quánh tao bật tay, tao sao chịu nổi. Đó, tức. Mà thấy không? Tại vì con chưa thực hành, con chưa có con, mà con tu về đạo con phải thực hành. Con là ai con biết không? Con là cái xác này nè. Con cưng của con là cái xác này. Mà trong đó nó nhiều từng lớp mất đặc tự. Con phải chiều chuộng nó, nhịn nhục nó, rồi con mới độ cho nó trở về đặc tự. xác này là con cưng của con đó chứ. Thấy không? Chị ca sĩ mà có thằng nhỏ vậy, cho đó là con cưng. Mà chị tu rồi chị thấy con thiệt của tôi là cái xác này. Người tình của tôi là cái xác này. Chồng tôi. Cha rồi. Luật. Trong đời nó có tham sân si buồn tuổi là luật. Nó thử nó hỏi mày còn giận không? Còn hờ không? Còn buồn không? Còn tuổi không? Giận đều là để nó hỏi mày đó. Thắc mắc là để nó hỏi mày còn thắc mắc. Mày giải thích được là mày hết thắc mắc. Còn mày người mẹ, người cha của một đứa trẻ này mà mày không giải thích cho nó mà cứ bu xuôi nó càng ngày càng thắc mắc thêm. Mày giải thích mày hỏi ngược lại là nó được. Không hỏi ngược lại làm sao nó thông. Thế không? Khi mình hỏi ngược lại rồi mình trả lời không được, mình đi lấy câu đó mình hỏi người khác. Mình ví nghĩa là có thằng đó nó bị vậy vậy vậy, tôi nó hỏi tôi không biết đừng trả lời. Cái người ta giải thích cho mình, à thế là ta giải thích cho mình. Thì đồng thời cái xác này nó nghe và nó phục mình. Mình biết phục vụ, biết thương yêu, biết xây dựng, biết tìm lối thoát cho nó. Thì mình trở về một người mẹ hiền, một người cha yêu quý của cái xác này.
Vậy là lúc nào mình cũng tự hỏi mình hả thầy?
Tự hỏi mình chứ. Không biết tự hỏi mình làm sao thông. Hỏi người ta nói là chuyện của người ta. Cũng chuyện của mình đấy. Phải tự hỏi mình. Thắc mắc. Tại sao thắc mắc? Con biết thắc mắc hai chữ, con biết cái nghĩa của chữ thắc mắc không? Mày thắc là mày cột nó lại, nó thành cái mắt. Cái chuyện đó đáng lẽ hỏi, nó thông, nó không có cuộc lại. Mà mày thấy, ôi trời, kỳ quá. Con cha này kỳ quá. Cột lại là thành cái mắt. Rồi mình thấy thằng cha đó là tôi. Nó có gì kỳ? Nó cũng như tôi à. Bởi vì tứ quan ngũ tạng một thứ à. Tứ quan ngũ tạng một thứ, không có người nào khác nhau hết á. Mà tôi nói nó khác. Tôi nói nó kỳ. Không có. Tại tôi chưa thông. Tôi thông này không có kỳ. Tại tôi chưa thông. Tôi rút thành thắt nó lại, rồi nó thành cái mắt. Thì cái thắt chỗ này nó thành cái mắt, thắt chỗ kia thành mắt, thắt mắt đầy mình, thành ngu. Ngu là chỗ đó đó. Có đường không đi phải ngu không? À, lấy đá chặn đường ngu.
Mà sao? Ừ, làm sao mình dạy được dạng linh mình nó nghe lời mình để nó tâm nó tu thầy?
Tại sao con biết có dạng linh?
Cội tay trong con á, đôi lúc á thì nó hướng thượng mà đôi lúc nó hướng hạ.
Thì nó từ một linh nó mới đi tới dạng linh, mà một linh mà chưa dạy thì dạng linh ngu một lượt à? Một linh là một cái. Cái gì xảy ra mà giải quyết được thì cái thứ nhất giải quyết được, cái thứ nhì giải quyết được, cái thứ ba giải quyết được, cái thứ tư giải quyết được, cái thứ năm giải quyết được, cái thứ sáu được, rồi một triệu cái linh mà cũng giải quyết được. Một cái một đầu mà chưa giải quyết được. Cái có niệm Phật thôi à? Mình chưa giải quyết được. Nhưng mình niệm Phật được rồi thì nó mở hết. Có một cái trước, đừng có nói dạng linh. Một cái được thì dạng cái được, triệu cái được. Chỉ có cái niệm Phật không à, mà tao nói hết răng nữa còn chưa chịu niệm. Cái chút đó thôi. Cả thế giới là ngu xuẩn, mất quân. Mà nó chịu niệm Phật cái số 1 mà nó làm được á. Mà lên xe mà bỏ số 1 xe chạy tới, số 2 nó chạy nhẹ nhàng, số 3, số 4 chạy nhẹ nhàng. Số 1 cũng chịu bỏ, cứ bỏ số 2 rồi cái máy nó hư. Thích chạy mau đó, rồi bỏ đại số 3 nó chạy mau, nhưng mà cái máy nó hư. Từ từ đó nó trở lại, nó kẹt tùm lum hết. Nó kẹt tùm lum nó yếu, rồi bỏ số 1 nó cũng yếu luôn. Phải số 1 trước, số 2, số 3, số 4. Học con vậy, học chữ A trước, chữ B, chữ C, chữ D. Nên tôi học tiếng Tây mà ông dạy tôi A, B, C. Tôi muốn nói liền, đâu có được. Chữ A, B, C tôi học rồi, sau này tôi nói mới rõ. Còn vô tôi nói tiếng Tây ào ào mà A, B, C tôi không biết viết. Tôi nói tiếng Tây ào ào mà tôi viết thơ không được. Thế không? Người ta cũng nói tôi thằng ngu à. Thà tôi học A, B, C đâu đó cho nó rành mạch. A tôi hiểu A là gì, B tôi hiểu B là gì, C là C. Rõ ràng rồi tới tôi rác cái nó được. Tất tự mà không có trật tự nó có thắc mắc, óc mày không có trật tự nó có thắc mắc, nó mê muội, nó sân si, nó không có trật tự, cứ làm cái một trước tới cái hai. Người ta tu nói tu pháp này là gì? Nam mô A Di Đà Phật. Đã niệm được chưa? Niệm được rồi vô sơ hồn, nó là pháp luân được thiền định. Còn niệm Phật không được, vô sơ hồn pháp luân thiền định là nó động. Phải niệm Phật trước.
Vậy là con có thiền được chứ không? Niệm con có sơ hồn rồi được không? Ăn khuya
được mà con phải niệm Phật rồi được. Bây giờ khỏe rồi làm đi. Mày chửi nó, mày chửi nó, mày chửi nó, mày dạy nó. Con mày đó, cái xác là con mày đó, mày không biết thương xác mày thì mày không thương con mà. Mà cũng không thương mày, mà cũng không thương chồng, mà không thương cha, mà không thương Thượng Đế, độ phản trắc. Hiểu không? Biết thương, biết dạy, biết lo cho nó là cái người đàng hoàng. Xác mày không biết lo mà đàng hoàng gì? Phải không? Anh hùng chỗ nào? Chuyện nhà mà mình lo không được, nó anh hùng gì? Anh hùng rôm. Phải không? Cái xác là cái chuyện nhà mình, nó là gần nhất mà nó là luật trời. Trong đó nó có cái luật tham sân si hỷ nộ ái ô dục, mà mày quán thông được cái luật đó là mày người đạo. Còn không quán thông được cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục là chưa biết đạo. Bạn sự khởi đầu bởi cái tham, cái tham ở thế gian hầu như vạn trời này là cái tham đi đầu, nó mới sinh ra chiến tranh. Còn cái đạo phải biết vạn sự khởi đầu bởi nhất không, từ cái không mà đem lại cái có mới biết đạo. Thì từ cái có nó phải đi về cái không, hiểu không? Cái đạo nó là vậy. Có mắt mũi tai miệng ngu, không hiểu mắt là cái gì, không hiểu tai là cái gì, không hiểu miệng là gì, không hiểu mũi là cái gì, không hiểu cái óc là cái gì. Con mắt mày nhìn nó chạy đâu biết không? Thấy chạy về đây, biết thấy rồi biết nó chạy về đây ha. Nghe biết chạy về đây, ngửi biết chạy về đây, nói biết nó chạy về đây. Có một mà ta chia làm bốn, làm năm. Ông trời cũng khôn vậy đó. Tại sao? Tại con người muốn bốn năm thứ như vậy. Ông cho mày một cái mà xài bốn năm thứ, không có chỗ này mà nó diễn là bốn năm thứ. Rồi bốn năm thứ này nó trở lại có một. Con thấy ha? Nhất bổn tán vạn thù ở đây có một mà nó ra đủ chuyện hết. Vạn thù quy nhất bổn, tất cả bên ngoài nó về có một. Thấy không? Ừ. Trung tâm bộ đạo. Nên ta dễ hình ông Phật có hào quang, hình Chúa có hào quang, hình Quan Âm có hào quang đỉnh đầu đó. Cái đó con cũng có vậy mà con không chịu hướng thượng, con không thấy thôi. Chứ nếu con có hào quang con ma nhập nói vậy đó. Thấy không?
Sao mình lúc trước đó thầy, thời gian trước đó con tu hành rồi nó đàng hoàng lắm, tại sao có khoảng chừng nửa năm nay sao nó kỳ cục đó, nó bê bối mà kỳ cục có nghĩa là sao đó. Chính con
tại con thiếu thể thao.
Con cũng vậy thầy.
Con thiếu thì tụi con thiếu thể thao, con phải đi bộ, con phải thể thao, phải hoạt động, con người nó mới vui. Hoặc là đi lội đi, chạy đi. Còn con ăn rồi con ngủ vậy con để tôi thiền không được, phải làm việc, phải chạy, phải thể thao. Mà không có lo cho cái thể xác này. Cái thể xác này nó phản động lại chứ không phải cái tâm của mình. Mình phải lo cho nó.
Thì con nghĩ con mình chứng minh thì nó cũng
không phải chứng minh chứng minh, nhưng mà thể thao là một chuyện hoạt động, cái tim nó làm việc.
Con thấy con khi mà con đi á thì nó thoải mái mà con niệm Phật nó được. Con ở nhà con bắt nó niệm Phật đấy em.
Cho có được.
Nó còn loạn thêm nữa. Rồi con nhiều khi con nói chứ tụi này sao chán quá.
Cho người ta tu cũng phải vậy. Người ta tu là người ta tu ở trong cái rừng to, trong cái chùa, ta có làm công quả. Số mơ, ta nắm cái chổi, ta đi quét lá đa, ta chùi gạch cho thiệt bóng, ta chùi tượng Phật cho thiệt sạch, đó là công tác, công quả đó. Còn tụi con không có cho nó làm, con bắt cái hồn thì tu được rồi, nhưng mà cái xác không cho nó học làm sao nó khôn. Cho nó làm việc, cho nó hoạt động, phải cho nó thể thao, bắt nó đi bộ. Đó, nó mới phát triển được, nó mới liên hệ với thiên nhiên. Lúc đó nó mới mở trí được. Còn ăn được cái ngồi củ rũ đó, mình ta ngồi củ rũ đó như ông Thích Ca, ông ngồi mấy 49 ngày thôi, ông không ăn không uống. Còn tụi con là sớm mơ ăn, rồi trưa ăn, rồi chiều ăn, rồi không có giải, không giải quyết, rước vô không giải quyết, nó sanh bệnh như gì nữa. Ăn rồi phải giải quyết, con không đi, con không hoạt động thì cái calori trong này nó ứ động, làm sao nó phát triển được. Phải hoạt động. Mình sớm mơ còn không đứa nào thể thao hết, chạy một vòng ở ngoài thể thao cho nó khỏe, cho trong này nó mở ra, đừng có đóng kín nó. Nó u uất ở trong này nè, nó phát triển không được. Cô mỗi buổi sáng cô cứ đâm đầu nó bắt ra để tụi nó đi ra xếp hàng nhảy chơi rồi này kia cái nọ ngoài sân chút vậy thôi, 15-20 phút vô của người cũng khác đó. Cứ tưởng là con ngồi như ông Thích Ca, ngồi như ông Thích Ca thì con ăn một ngày một hột lúa thôi, nhịn đói đi ngồi đó thiền. Mà ông đâu có thiền ở trong nhà, ông thiền ngoài trời á. Mình tụi bay sợ lạnh, tụi bay ở trong nhà cái gì cũng học cái chuyện làm biến không, ở trong nhà rồi ngủ cho ngon, ăn cho nhiều, thiền nên khùng lên đâu có phát triển được, thấy không? Đã ăn nhiều rồi đòi ngủ ngon nữa thì làm sao phát triển, không khùng sao được. Nhưng phải làm việc. Nói thiền viện này tôi phải trách nhiệm săn sóc cái cây này, trách nhiệm quét nhà, trách nhiệm làm cái gì. Rồi một ngày tôi phải đi lo, đi ra đi vô thể tháo này, bắt lục căn lục trần làm việc, sai biểu nó mới khôn lên. Còn bây giờ nó không, tôi làm vậy tôi không làm, thôi mình lấy chồng đi. Nó để cho 2-3 đứa con cũng mượn không làm. Kêu ca sim kêu đừng làm ấy, con đi học rồi phải dạy nấu cơm nó ăn, bắt buộc phải làm. Nó mở trí ra. Còn cái này không làm gì hết, cái dồn cục vô dụng à, không phát triển được. Tu của Du Di đâu có chỉ người ta làm vậy, chỉ người ta làm việc. Như ta ở Việt Nam ta tu, ta đi từ Chợ Lớn đi xuống Đà Cao nghe ông Tư nói 2 câu rồi đi bộ về. Cái đó là luyện căn lục trần lúc này, học cái nhẫn, cái hòa, trì kỳ trí của nó không thay đổi, nó mới thấy đạo. Còn nếu mà ta ăn rồi ta cứ ngồi ị trong nhà cho người ta nấu rồi ta phục vụ ta không được. Ta không đi ngoài đường ta lượm rác gì ta nấu cơm ăn mà. Vậy lục căn lục trần nó làm việc, hiểu sức sống của thiên nhiên. Chứ đâu có để nó yên ổn một mình đâu.
Tại vì ở đi mua nữa, tụi con đi làm xong về làm công chuyện á, nó hết ngày, không muốn có thì giờ tụi con không
có. Chào con, sáng sớm mấy giờ con đi làm?
7 giờ.
5 giờ mà dậy. Tập như vậy á, ra tập thể thao đi, quét dọn trong nhà đình đàng hoàng, ăn bẩn sẵn sàng tới giờ đi làm. Tập thét bữa nay không được, mai được một tuần là nó quen rồi, 5 giờ dậy. Người tu phải dậy sớm. Người ta chùa người ta 3 giờ khuya dậy công phu rồi. Thắp nhang này cái nọ trong chùa ta 3 giờ khuya là ta dậy hết rồi. Còn đây tụi bây ngủ 9 giờ chưa cục cửa, làm sao phát triển. Nào, tập nó 5 giờ dậy. Tất cả chị em đúng 5 giờ dậy. Bây giờ đặt chương trình như là tối ngủ sớm. Nào,
tối con không có thì giờ ngủ sớm. Con thì cả ngày nó làm
cái gì?
Không biết làm cái gì nữa, bất chí làm gì nữa, thưa lắm.
Làm cái gì?
Không biết làm cái gì đó. Về tới hay đi về tới lo cơm xong ăn rồi ha, bắt đầu dọn dẹp ha. Một tàu hũ này kia, nó làm ta đó.
Tàu hũ thì có tập tự, chị em đứa nào ngâm đậu nành, đứa nào xây đậu nành, đứa nào lặt đậu nành, đứa nào khuấy đậu hũ, đứa nào ép đậu hũ. Nó có giờ hết, tại mình không sắp tập tự. Giờ người đó làm mình đừng có xen vô. Giờ mày ngâm đậu nành, mày đi ngâm đậu nành, còn tới giờ tao làm việc. Làm sao lại không có giờ công chuyện bay đâu, cái gì mày giữ vậy?
Dạ đúng rồi, mà không sao thì giờ đúng có tiêu cái gì.
Mày chia giờ ra, bây giờ nghe con Út về đó, đi làm về Út đi ngâm đạo nành. Thấy không? Rồi đúng cử ngâm đạo nành rồi đó, là đứa nào hấp đạo nành hay xây đạo nành, đứa nào xây đạo nành, nó trách nhiệm xây đạo nành. Rồi đứa nào lọc đạo nành, ép đạo hũ thì cũng chia cái giờ, mấy giờ mày làm ở đó. Tao có giờ tao ngủ rồi tao dậy tao làm. Đúng giờ làm. Cái gì làm không được, mỗi người cái trật tự thấy không có công chuyện mà việc nó thành. Còn 4-5 người chung với bếp và thét chập cháy bếp luôn hả? Nó mất trật tự cháy bếp luôn á.
Đó, con mình đi mua Út làm bánh bán. Dạ, con kêu thôi mình đi bộ đi bán nó, bán cái bánh không có bao nhiêu tiền, đi bộ cho cũng khỏe, thể thao luôn. Chứ không chịu, phải đợi Út phải lấy xe chở chứ đi, chứ không chịu. Chứ nghĩ đó thưa thầy.
Phải đi tập.
Cái bánh ra không có bao nhiêu mà chỉ sợ đi bộ đó.
Phải tập. Đó, mày tập nó làm biến, nó hư rồi trở về già nó bệnh. Con phải nhớ là một ngày nào mà già là tất cả yếu hết rồi. Tất cả trong nhà này 5-6-7 người mà không người nào hoạt động á, rồi sau á cái nhà này nó thối luôn, yếu hết, không phát triển được. Tới giờ đi bộ mấy giờ mấy phút có chực, rồi về nghỉ nhiều ít cũng phải đi nửa tiếng hay là một tiếng, phải đi tập thét. Bằng đầu tập nửa tiếng thôi, rồi lần lần nó hăng hái là nó gia tăng một giờ nửa giờ, đi tới hơn nữa. Còn không làm đâu có được, không làm nữa nó càng ngày nó càng lộn xộn, càng già nó càng hung á. Bởi vì tất cả những cơ quan này tụi nó không có làm việc, cũng như cái chính phủ mà công chức tới sẹt cái bỏ đi thì cái chính phủ nó mà sụp đổ. Nó ngồi lại bàn họp để xây dựng cho tương lai cho dân chúng thì cái chính phủ nó phải sụp đổ, phải làm việc. Phải làm việc trong trật tự thì không có người nào làm nhiều hết á. Một người làm chút rồi việc xong hết. Mỗi người một phần sự, cứ giữ đúng giờ đó tôi làm việc đó, không thay đổi. Mình làm sếp thì mình phải thấp sắp cho tụi nhỏ.
Thôi, không làm... kêu đó, bây giờ mỗi đứa làm vậy nó chứ. Không, cái gì á là cũng như là làm cho nó chung gì đó cho nó lẹ, chứ còn mà làm
đâu lẹ đâu, nó làm chung nó còn bể đồ bể đạc nữa. Cái người nào một phần nó xong, một phần này nó xong, mày làm trong sướng mày thấy không, nó đâu cho mày làm chung.
Dạ đúng rồi.
Mà con làm gì cái gì?
Dạ con làm ở trong sướng này.
À.
Con làm về những công tắc của điện.
À, công tắc mày làm công tắc mà thằng khác mà làm dây điện nó có chung đó nó làm với mày không?
Dạ không.
Khác. Mà hai thằng mà chung lại nó lộn xộn rồi đó. Tại sao mình học ở trong sướng mình về không làm trật tự gia đình được? À bây giờ Phong, mày nói là mày làm mệt ngày mệt thôi, bây giờ tao chỉ cho mày ngâm đậu nành nè. Bây giờ mày ngâm đậu nành rồi mày đi ngủ mày làm chuyện của mày. Rồi tới giờ có mày ra làm cái trò gì đó, chút nữa mày ép đậu hũ thì mày ra mày làm đậu hũ. Mày đi ngủ đi bà đi ngủ đi để tôi làm cái này. Còn này còn có tôi xây đậu nành là có tôi. Không có cô nào được động đó hết. Thì công chuyện đâu có nhiều. Mày chạy như tôm tươi, không có gì khó hết. Tụi này nếu mà anh là một người anh hùng thì được, còn anh là không phải anh hùng không bao giờ được. Anh hùng thì anh muốn, bởi vì chính phủ Mỹ là tôn trọng nhân quyền, mà anh cạo cặp đầu là người ta phải respect anh, người ta phải kính nể anh chứ, phải không? Còn anh thấy anh mất nhân quyền á, anh sợ, anh không dám cạo đầu là anh mất nhân quyền, vì anh sợ người ta chê anh. Không, còn anh có nhân quyền anh cứ cạo đặt đầu cũng mới đi.
Tự do 100%.
Đó, tự do 100%. Tôi có nhân quyền.
Yeah.
Free will.
Yeah.
Tự do tín ngưỡng. Có nhân quyền. Tại sao tôi sợ? Hỏi mày nhìn cái mặt ta đẹp hay mặt mày đẹp vậy thôi. Tao 68 tuổi, tao 68 tuổi là coi thấy ai đẹp
nè. Thầy đẹp hơn.
Hả? Thấy chưa đau không?
Tại vì thầy con người nó không có còn đau khổ nữa.
Tao nó từ tóc xe mà nó hết tóc xe. Nói cho rõ vậy đó. Thầy là con người từ tóc kê mà hết tóc kê thì nó đẹp.
Thầy không biết
thầy không Tại sao người ta tới đây người ta nói chuyện người ta mới vui?
Yeah.
Vì tao là con người từ trong khổ, trong vô moi ra.
rồi nó mới tươi, nó khỏe, là mọi người muốn đi con đường đó hành tới kiếm tao chứ. Yeah. Còn nếu tao mà người sướng thì đâu có được. Yeah. Phải khổ, khổ trước khi sao. Ừ. Mày mới cạo đầu một chút rồi sợ khổ, sợ nó đuổi, không có đâu. Nó hỏi tại sao anh con trẻ anh cạo đầu nào. Nói, tôi là người vẽ, tôi phải sạch, tôi vẽ cái hình nó mới tốt. Tôi cần cái ấp thanh nhẹ, tôi mới phục vụ cho ông tận tình. Nó lệ nó mướn mày.
Nếu mà mình nói như vậy rồi sợ nó nói là, nó nói là mình nói nó dư rồi.
Cái gì?
Sợ nó nghĩ là mình nói nó dư rồi.
Đâu có, đâu nói nó dư. Một tôi nói chuyện của tôi.
À dạ.
Bởi vì ông ta từ điển grammar tôi nói chuyện tôi mà, tôi nói chuyện ông đâu. Nãy giờ tôi nói chuyện tôi, đâu có nói chuyện ông, không có lống lộn được.
Chỉ có con nói là cạo đầu cho nó sạch sẽ, nó để tóc nó dư. Có nhiều người đông tự án. Là mấy người kia người ta có tóc không?
Không, cái đó là mày bắt buộc người ta. Còn phận tôi á, tôi thích như vậy. Thì tôi mới có anh like mình, tôi mới sáng suốt để tôi làm việc. Còn nếu tôi không cạo đầu, tôi thấy tôi tâm tối, tôi làm không được. Mà tôi muốn ăn đồng lương của ông, tôi phải làm cho đàng hoàng. Thì tôi phải lo cho cái thân tôi đàng hoàng. Trước khi tôi làm việc cho ông, tôi đổi lấy đồng lương, chén cơm.
Tôi lại cạo đầu, cái thời gian con cạo đầu của con đi đường á. Thấy nhiều người ngon á.
Cái sao? Number one. Number one.
Mắc cỡ.
Number one là nó mắc cỡ.
Con là có nhiều lần con đi tiệm đi nệm là con cũng ngưng rồi là
mày thấy
nó
mày thấy mấy
mà đi nát rồi mất
lần bây giờ tao mấy cái thằng á một nửa xanh một nửa vàng nó cũng đi chơi vậy, nó nhuộm nửa xanh nửa vàng rồi nửa tập nửa không, nó cũng đi chơi kiểu của nó rồi. Theo anh muốn thì bắt chước kiểu nào cũng là kiểu hay thôi, mà cái nào cũng là chân lý. Con hiểu không? Cho nên khi mà con cái nào cũng là chân lý, không phải can đảm. Mình phải trở về với sự thật hay là không? Không phải can đảm. Sự thật là tôi làm cho tôi đâu phải làm cho anh. Còn tôi làm cho anh, tôi sợ anh phiền hà, còn tôi làm cho tôi.
Cũng như mình cạo đầu, mình đi vô, mình gọi đồ ăn, mình thích ăn mặn đó. Mình biết là đi vô mấy quán Tây không sao, vô mấy quán Việt Nam
nó
vẫn hổ mang
đâu có hổ mang
mệt lắm.
Anh biết thời đại này là thời đại nào vậy? Dạ. Mày hỏi nó nói là hổ mang, mà nó thời đại này là thời đại nào?
Dạ.
Thời đại này là thời đại văn minh và người Việt Nam kêu tiến tới thượng nguồn phải tận độ chúng sanh. Tôi không ăn con cá này ai cứu nó? Thành Phật này không chịu tu và không ăn con cá này ai đem nó về trời? Tập có nhiều đem về trời cứ dọn cho tôi ăn thôi.
Vậy sao con cạo đầu mà con vô với con muốn vô với chìm tàu sao con lãng đi con
vô tao lãng mày vô mày ăn không trả tiền á thì mày chuẩn bị ăn không trả tiền chạy ta nắm đầu không được thì còn cái này mày ăn mày trả tiền mà phải không? Hỏi chủ nhà hàng người ta nói cầu là phải coi chừng nó có tiền không, ăn mà trả tiền đủ mày đi đâu ta nắm đầu mày phải không? Cái gì anh thua ý chí của mình. Mình làm việc cho mình cứ việc làm.
Thì đó là
bởi vì thằng đạo mày tu để chi? Nè, nhà có, quần áo có, thấy không? Cha mẹ có, anh em bạn đạo có. Con cái mày không biết lo cho mày, mày phải tu. Tu là để lo cho mày. Lo chỗ nào? Lo giờ phút lo chỗ. Tôi sẽ đi đâu? Cái gì tôi cũng biết suy tính cũng lo, mà cái giờ phút lo chỗ tôi không biết lo. Tôi phải lo tôi chết rồi đi đâu. Còn nếu lấy cái gì làm bằng chứng là tôi sẽ đi đâu, thì tôi thấy tôi đến đây. Tôi đến đây một cái là cái xác tôi và cơ tạng tôi và tâm hồn tôi, thế gian không có ai chế được. Một trăm tỷ cho người ta chế ra cái mặt như người ta không làm được. Phải không? Thì chứng minh con từ ở đâu đến cho mẹ này. Nếu ở đây được là sáng suốt con được rồi. Thì con phải sẽ về đâu? Thì con phải lo cái giờ dắt con đi bằng cách nào? Giờ mày chết mày phải biết. Giờ mày đi đâu mày phải hiểu. Đó là mày người biết lo cho cuộc đời. Còn cuộc đời người mà không biết lo, lo ăn, lo ngủ, lo hơn thua, rồi chết không biết đi đâu, làm con ma. Biết lo cho mình mà người tu
Con hiểu không? Khi cô lấy xác nhận rồi tôi đến rõ ràng, ai chế tôi được không? Anh chế tôi và anh chế thì được không? Anh chế một người y như vậy chế được không? Không có khách tất cả thế giới mà. Thì tôi là một phép lạ trần gian này. Tôi đến được thì tôi phải đi được. Thì tôi phải lo cái trật tự để tôi ra đi. Tôi tu là trở về với trật tự và tôi ra đi. Rồi bây giờ tại sao tôi phải lo cho con, lo cho anh em, lo cho chồng, lo cho vợ? Để chi? Từ đâu mà ra? Tại sao tôi có tánh chất đó? Tôi từ cái thanh tịnh mà ra, từ tia sáng thanh tịnh mà ra, từ cái mầm mống thương yêu mà ra. Tôi phải lo cho vợ con, tôi phải lo cho chồng con, tôi phải lo cho anh em, tôi phải lo cho tất cả mọi người. Đó là cái bản chất của tôi, là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì tôi không biết yêu tôi sao? Tôi càng biết yêu thương người khác thì tôi phải càng biết yêu tôi và lo cho tôi. Trong giờ phút lâm chung tôi sẽ đi đâu? Thì tôi thấy ai? Tôi thấy ông Phật đã lo cho ông thành công. Ông về xứ Phật ở thanh nhàn, không có sự tranh chấp, không có sự cãi cọ với ai hết. Bây giờ tôi bắt chước cái đường đó, tôi đi theo con đường ông Phật. Tôi về xứ Phật tôi ở nhàn hạ. Chứ sau này con phải biết đi đâu? Cho nên tất cả tôn giáo thế gian nói tôi lo cho anh đi lên thiên đàng. Nhưng mà đâu có ai lên thiên đàng. Tất cả càng ngày càng đông người, càng ngày càng đông là nó không đi được. Con hiểu không? Nếu đi được thì nó bớt người rồi. Người càng ngày càng gia tăng rồi, còn lo thiếu lương thực đây nè. Bây giờ mình lo tu để mình giải quyết, mình đi về có chỗ ở, mình có đến được thì có đi được. Thì mình tu thanh tịnh mình thấy có đường đi rồi, có thiếu gì đâu. Cả ngày mình nghĩ mình từ đó đến thì mình sẽ về được. Còn mình quên thì đâu có về được. Như bây giờ con ra đây, từ Việt Nam ra đây mà con quên Việt Nam, con không bao giờ gì Việt Nam được hết. Hàng ngày con nhớ cha mẹ Việt Nam, nhớ đồng bào Việt Nam, nhớ xứ sở Việt Nam, con nhất định con sẽ về Việt Nam được. Con hiểu chỗ đó không? Mỗi ngày mình tu thiền mà 24 tiếng đồng hồ, bây giờ mình dành 3 tiếng đồng hồ để nhớ cái gốc gác của mình, cũng đủ rồi. Sao 3 tiếng đồng hồ để nhớ gốc gác của mình thì mình về được. Mà quên gốc gác thì không bao giờ về được. Sao mình tu là để nhớ gốc gác. Khi mà mình nhớ gốc gác mình về được, mình cứu được 7 đời của gia cang mình. Thật tổ mình được cứu luôn. Sự thật nó vậy. Còn không chịu lo là ai lo cho mình? Bây giờ ai lo cho con được? Thấy không? Xã hội nó lo thì thất nghiệp, nó lo được tiền thất nghiệp thôi, chứ đâu lo phần hồn cho con được. Con hiểu không? Cái phần hồn con phải tự lo. Cho nên chứng minh cái sự hiện diện của con rất quan trọng. Phải biết thương yêu và tha thứ. Thấy không? Một tha thứ và thương yêu luôn luôn như vậy. Rốt cuộc có nói có trách móc, rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Chạy đi đâu? Huynh đệ tỷ muội chung một cái vũ trụ mà, đâu có xa lìa nhau đâu. Thì con hít không khí sống thì thầy cũng hít không khí sống, mọi người cũng hít không khí sống của chung. Thì phải mở cái thức chung để có cái sống chung hòa bình trong nội thức. Thì nó không có sự ganh tị lẫn nhau. Thương yêu. Ha. Chứ còn mình không hiểu được cái nguồn gốc của mình thì mình chỉ có khổ thôi. Nhớ đầu này, nhớ đầu kia, nhớ đầu nọ mà nhớ không làm được cái gì hết. Mình nhớ cái nguồn cội thì mình đi về được. Mình nhớ cái sư Phật thanh nhẹ thì mình mới được bằng an. Tâm hồn bằng an thì có nhẹ rồi gì nữa. Tâm hồn bất bình bằng an, nó lấy có đâu có nhẹ. Chỉ có khổ thôi. Lý luận rồi giam hãm tâm thức của mình, càng ngày càng khổ thêm. Thì tuổi của con là sướng rồi. Con hiểu đó, sự hiện diện con là quan trọng. Con đi làm mà con phục vụ tận tình. Con là sanh đẻ bởi cha mẹ, con phục vụ cha mẹ đầy đủ. Con giữ tâm hồn thanh sạch cầm với cái tu, con đi đâu? Ông Phật thành con cũng thành Phật chứ gì nữa. Sao? Mà thành được Phật rồi là cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh, cái gì cũng hiểu hết. Bây giờ mà nói góc nào ta không hiểu đi. Từ chuyện gì tới chuyện gì ta cũng hiểu hết á. Không có nào ta không hiểu hết. Nói vậy cho mày biết. Tình dịch làm sao được? Cũng là con người như con mà nhờ tu nó mới được. Mà nói ra nó phải thông suốt, chứ không có bị bắt chặt chỗ này ở chặn chỗ nào. Không, nói chỗ nào cũng thông suốt. chân lý là một, hiểu không? Cái chân lý mà nói một đầu quên đầu cũng không phải, chân lý phải thông, chân lý là một, hiểu chưa? Mà không làm người mà không biết tóc rác đó mình xấu hổ quá. Thiệt á chứ. Cái xuống đây là làm cái gì? Cái khối óc thần kinh đó mày làm cái gì đây? Nào, thương yêu và giúp đỡ. Còn nếu mà mày không biết thương yêu cái thể xác này, mày biết nó, nó là con cưng trong cuộc đời của mày. Cái xác này là con cưng trong cuộc đời. Khối óc thần kinh này chỉ là con cưng của con. Mà con cứ nghĩ tầm bậy là con quý hoại khối thần kinh, làm sao con phát triển? Con không biết cưng con mà làm cưng ai? Thương con mới thương người khác. Thương con mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Mà con ghét con không có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi. Cái xác của con sử dụng hàng ngày mà con không biết thương yêu nó. Ăn là ăn cho cô, nghĩ là nghĩ bậy. Thì con ghét nó chứ. Con quỷ hoại có ấp thần kinh cái cơ tạng. Và con biết thương yêu cái thể xác này là con thương yêu xứ sở con. Quý trọng mà con lập lại trật tự cho khối óc thần kinh con yêu tất cả nhân loại thế giới. Con hồi hướng cho họ là con tu mới là trở về trật tự. Mà con không tu mất trật tự. Con đâu hồi hướng cho ai được. Con thấy không? Chứ người phải tu ở trong cái hoàn cảnh làm mẹ, làm vợ, rồi làm con trong gia đình đều là trở về trật tự tu học để thăng qua phần hồn, để cái phần hồn càng ngày càng nhẹ lên. Cái như chị Hiếu với hai đứa con lấy vợ rồi mà thở cái kì khỏe quá. Tôi không ngờ con tôi mà nó lấy được cái bà luật sư này, tôi mừng quá. Nó thi đậu rồi hay nó lấy bà bác sĩ này, tôi vui. Chứ có ăn của con xu nào đâu mà mừng quá, nhẹ thấy không? Vì lúc đó mới thấy là nghiệp, cái nghiệp tôi mang đã 20 năm, rồi nhìn cái mặt ông Hiếu là thấy sùng. Cha nó bày sướng chút mà ta khổ mấy chục năm. Rồi hai ông già bà già cũng phải gây lộn, gây thét rồi ông là ông tu, bà là ông tu cũng về trời thôi. Thấy không? Đó. Chứ không ra hai vợ chồng già không ai ô yếm đâu. Nó mà tại ông đó, cái thằng con tôi nó vậy đó. Tại bà đó, con gái tôi nó hư vậy đó. Đó, đổ thừa qua, đổ lại cho vui vậy mà. Với cái luật nó phải separate ra rồi nó, mỗi người cái vị trí nó mới đi trở lông lại, đi về. Khi nó xuống thì mỗi người một vị trí, rồi nó về phải trở về một người một vị trí. Chứ ông già bà già không có ô yếm đâu, cãi. Tại với bị không à. Đó. Rồi cái, mỗi người lo tu. Người tu đạo Chúa tưởng Chúa, người tu đạo Phật tưởng Phật, người cũng như ta. Thì con thấy cái luật rõ ràng không? Không có làm gì mà qua cái luật được hết. Sanh trụ quả diệt hồi sinh có luật hết. Thì con người không có bắt phá luật lại được. Anh nào cũng nói hung hăng, tao đánh nó, tao giết nó, mà rốt cuộc đâu có làm được cái gì. Nói cho giỏi, nói cho hay vậy thôi. Anh hùng giả, anh hùng rơm, tự gạt mình thôi, chứ không có anh hùng gì hết. Nhẫn nhục là một vị đại anh hùng. Nhẫn nhục tối đa là một vị đại anh hùng. Chư Phật đã nhẫn nhục thành, chư tiên đã nhẫn nhục thành, chư thánh đã nhẫn nhục thành. Người mẹ hiền đã nhẫn nhục mới gặp được cô dâu con. Thấy không? Thôi xong. Xong trả nợ rồi xong. Đủ rồi. Dũng nghe văn đi.
Tại gia tùng phụ mà xuất gia tùng phu đó cơ. Bây giờ phải tùng phu. Ông Hiếu ông làm gì đi treo ổng.
Khổng Tử đang nói với chị đó.
Thầy biết không ai vậy đó. Thầy còn nói tại má, má dạy education má cũng có chồng nữa. Mày muốn chồng anh ta đi làm ai chứ? Ừ.
Chồng nó khổ chứ. Bây giờ nó muốn có chồng á, tao giới thiệu mình xuống Amazon. gặp bà Hiếu. Bà dạy một bài học miễn phí mà mày thấy cái lấy chồng tốt và không lấy.
Thì cái làm việc con suy nghĩ con cầu nguyện sao mà cái con sống một mình bố này yên tâm cho con làm con nuôi mấy cái nhỏ lớn rồi mình tu hành chứ có ổng lẫn dẫn trước mặt á tu hành
phản trắc cái tội phản trắc. Không có ông Hiếu làm gì có bốn đứa con mà đòi sống với bốn đứa con, phải biết ơn người chế tạo.
Hay quá.
Không có ông Hiếu làm sao hay có bốn đứa con nhưng mà cưng nó chuyện rồi. Phản cách. Không có ông không vui đâu. Mẹ ăn hủ tiếu không có ớt không ngon đâu.
Ổng mệt thêm.
Ừ, đúng rồi, nó cay chút thì nó vui.
Ổng về vậy ra thì con thấy con yên chí. Ổng qua cái trời ơi đủ cái chuyện. Ổng về mà mấy đứa mẹ con mà còn vui với nhau mà ổng về thôi. Lo nhiều nữa.
Ừ, tại vì trong mấy ông gia đình nó phải có cái chuyện này chuyện nọ
cái bài ô hê của ta. Ô hê ô hê yêu thật là yêu, thương thật là đương, về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình. Đã ra mãi hòa bình. Cái gì đó tôi có con tôi được rồi ai chế ra con
thì nói cái câu phu phụ tương kính như vậy lúc nào phải thương yêu nhau như là lúc mà mới lấy
chưa yêu hồn sao vậy
khẩu nghiệp rồi đó thôi mà nó cãi lộn mình trời ơi nhắc cái câu này đi. Tới bây giờ nó cãi lộn mình hồi đó mới thấy mới cười mới gặp ổng yêu ổng bây giờ cũng yêu giống vậy.
Bây giờ ổng về ổng đứng ngay chỗ bồng binh là ổng gắn chạy theo xung quanh.
Ổng đẹp trai nó ổng yêu
đẹp trai đẹp trai anh hùng rất to nhiều điều kiện
tôi cũng đỉnh
này
ổng mà bây giờ thả ra là nhiều lắm á.
Bây giờ con không thích thì con nói thôi bây giờ giải quyết anh cho xong rồi tôi gỡ qua ship ở dừng tập. Tăng liền đem gì vậy má, con nhà giàu nào con bị các đưa 20 lượng
sao là cái đó
tiền ở đây sao 15 lượng lên 15 lượng
lấy giả
20 lượng
thôi. 20 lượng
cho nên con như vậy Việt Nam cũng vậy, đứng ngay một bên này cũng có công ăn à, đứng vậy thôi cũng có người ta tới người ta mình rủ à. Tôi ngoại quốc đứng vậy thôi, để hai chuyện ngoại quốc đứng vậy là đã đầy đủ.
Gắn cờ xiết trước
ngực. Cũng bà nó, bà nói bà hỏi lý vợ, bà hỏi lý vợ chưa? Nếu mà lý vợ rồi bà nói tiếc quá. Bà muốn kiếm vợ cho.
Cái sao?
Thành nó tiếc, thành bộ.
Tại vì có
vợ nữa. Thành nó mày nói là thành về Việt Nam.
Thành. Nằm kim thân luôn, ông Lâm thì vừa rồi cũng là kim thân, nằm kim thân cha. Anh kim thân, kim thân cha lúc mà mới ra gặp kim thân đưa cái này, đưa cái tay kim thân cha cái này mạnh.
Ban
ơn.
Ban ơn các con.